Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay xã hội Việt Nam chúng ta thật vui mừng và hãnh diện mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Chúng ta vui mừng và hãnh diện vì trong số 118 vị thánh có các thánh là người Việt Nam, là những bậc tiền nhân của chúng ta. Chúng ta vui mừng và hãnh diện vì giáo hội Việt Nam đã đóng góp cho xã hội hoàn vũ một số lượng đông đảo các thánh và có thể nói được xếp nhất nhì trong xã hội về số lượng các thánh. Quả thật từ thế kỷ thứ 16, tức là vào năm 1533, tin mừng Chúa Giêsu được loan truyền trên quê hương Việt Nam. Và ngay từ lúc còn phôi thai thì giáo hội Việt Nam đã trải qua thời kỳ bách hại khốc liệt. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói, nếu họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Đọc lại tiểu sử các thánh Việt Nam, chúng ta không khỏi kinh hoàng trước những tra tấn thật dã man mà chỉ có con người mới có thể nghĩ ra, như bị bá đao, bị phân thây, bị kìm kẹp, bị voi dậy, bị thiếu súng, bị chém đầu treo cổ, bị cho trôi sông, vân vân. Những hình thức khắc nghiệt, dã man như thế. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải nghiêng mình cảm phục trước đức tin trung kiên và lòng mến cũng như sự tha thứ của các thánh tử đạo cho những người làm hại mình. Vì trung thành với đức tin và yêu mến Chúa Kitô, các ngài sẵn sàng cam chịu thiệt thòi trong đời sống, mất hết chức quyền, danh vọng, và nhất là phải chịu muôn ngàn khổ hình và tính mạng của mình nữa. Các ngài đã sống lời của các bài đọc trong tin mừng ngày lễ kính các ngài hôm nay, đó là các ngài đã dám tuyên xưng niềm tin của mình trước mặt người đời, bởi vì các ngài biết qua niềm tuyên xưng đó, dẫu có phải bị thiệt thòi, dẫu có phải chết, nhưng các ngài nắm chắc phần thưởng mà Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay nói: nếu ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy trước mặt Thiên Chúa. Và trong thánh mình cũng nói cho chúng ta, ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Các ngài đã ngặt nghèo sao giống đức tin bằng chấp nhận hy sinh, và để rồi đón nhận một mùa lúa bội thu, đó là các đàn con cháu. Nhờ các ngài, nhờ công phúc của Thiên Chúa mà con cháu được lãnh nhận đức tin. Đó là điều mà các ngài đã sống xả thân vì tin mừng. Giáo phụ Tertulliano đã nói, nhờ máu của các vị tử đạo mà hạt giống đức tin nảy sinh. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, các vị tử đạo là những chứng nhân dám chết cho niềm tin, cho tình yêu, cho chân lý của tin mừng. Nhìn vào cuộc sống của các ngài, chúng ta cũng nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta. Có thể chúng ta ngày hôm nay không được ơn tử đạo như các ngài, nhưng chắc chắn chúng ta cũng được Chúa Giêsu mời gọi tuyên xưng niềm tin đó giữa cuộc trần thế này, để trở nên nhân chứng cho tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng để sống và làm chứng cho những giá trị tin mừng của Chúa Kitô trong một thế giới hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn thách đố trong đời sống đức tin của chúng ta. Thách đố trước hết đối với đức tin đó là chúng ta đang sống và hít thở trong một xã hội vô thần di vật. Một xã hội từ bản chất có thể nói chối bỏ Thiên Chúa, đề cao vật chất và quyền lực. Xã hội một khi chạy theo sức hấp dẫn của vật chất, của đồng tiền là lúc của cải và quyền lực sẽ lên ngôi. Và vì thế những thang giá trị đạo đức sẽ bị đảo lộn. Người ta tìm mọi cách để kiếm tiền, để có quyền. Và để có càng nhiều tiền, nhiều người đã không từ chối bất cứ một phương cách nào, lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ, vân vân. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy điều đó rất rõ, nơi thực phẩm sạch không còn nữa. Hàng ngày chúng ta phải ăn những thực phẩm đầu độc chỉ vì lợi nhuận trước mắt, mà đánh mất đi những thang giá trị của tin mừng Chúa Giêsu mời gọi, đó là sống yêu thương, công bình, bác ái. Quả thật, tiền bạc là một cơn cám dỗ đang làm cho thế giới trao đảo, tàn phá đi những cái giá trị tốt đẹp, làm biến chất con người. Điều đó cũng ảnh hưởng đến người Công giáo chúng ta. Người Công giáo chúng ta cũng bị cuốn hút vào trong ma lực của đồng tiền. Và vì thế nhiều khi đã đánh mất lương tâm, phẩm giá cũng như niềm tin vào Chúa Kitô. Một thách đố nữa cho đời sống đức tin của chúng ta, đó là chúng ta đang phải đối diện với một nền văn hóa bị thống trị bởi lối sống hưởng thụ ích kỷ. Trong đó con người chạy theo lối sống hưởng thụ cá nhân, biến người khác thành một món hàng để chiếm đoạt và mua bán. Tương quan yêu thương và nhân bản bị xếp sau tương quan trao đổi và lợi ích kinh tế. Khi sống theo lối sống này, con người sẽ trở nên ích kỷ hơn, quy ngã về mình nhiều hơn, sống hời hợt hơn và ít quan tâm đến người khác, dẫn đến không biết tôn trọng và yêu thương người khác. Là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cũng hãy noi gương các thánh, để chúng ta cũng có được một đời sống trung thành với tin mừng, một đời sống yêu mến Chúa Kitô, và nhất là chúng ta sống trọn vẹn đức tin mà Thiên Chúa trao cho chúng ta qua sự làm chứng đổ máu đào của các bậc tiền nhân của chúng ta. Chúng ta sống hít thở trong dòng máu đó, chúng ta sống lãnh nhận đức tin của chúng ta nhờ dòng máu đào của các vị, thì chúng ta hãy biết ơn các ngài, để rồi chúng ta cũng tập sống mỗi ngày biết chọn lựa điều nào đúng, để chúng ta dứt khoát mỗi ngày theo Chúa một cách quyết liệt hơn. Những chọn lựa đó nhiều khi cũng có làm cho chúng ta đau đớn không kém gì những khổ hình khi xưa các thánh tử đạo đã chịu. Sống tin mừng trong thời đại mới quả đúng là một tử đạo liên lụy. Và nếu mỗi người chúng ta sống và chu toàn bổn phận của chúng ta theo giá trị tin mừng mà Đức Giêsu mời gọi, đó là tập sống yêu thương, công bình, bác ái, thứ tha, chân thật. Khi chúng ta sống những giá trị đó là chúng ta đã không đang vô ơn trước những giọt máu đào của các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta đang sống tiếp bước nước cha anh của chúng ta trong việc bảo vệ đức tin, và nhất là để cho đức tin đó được trổ sinh hoa trái nơi mảnh đất quê hương của chúng ta. Nhờ lời triển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho tất cả mỗi người chúng con biết trung thành kiên vững trong đời sống đức tin. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xưa các ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời, dâng hiến máu đào làm chứng cho tin mừng. Xin các ngài cũng giúp cho mỗi người chúng con hôm nay biết can đảm, biết hy sinh, biết tha thứ, biết sống thành giá trị tin mừng của Chúa để làm chứng cho Chúa trong đời sống thường ngày. Amen.